siêu cấp cường giả, chương 464, trận chiến có 1025, góc truyện audio.com, đây là một quyền cực mạnh mà sau khi luyện võ Bùi Đông Lai mới đánh ra. Dầm, trường quyền giao nhau, kình lực của hai bên bùng nổ, đằng dã nhẹ nhàng làm cho kình lực của Bùi Đông Lai biến mất, hắn cười lạnh một tiếng, tay phải hóa thành thủ đao chém vào xương tì bà của Bùi Đông Lai. Hắn muốn chặt đứt xương tì bà của Bùi Đông Lai để Bùi Đông Lai biến thành phế nhân, sau đó sẽ hung hăng vũ nhục Bùi Đông Lai, thẳng cho đến khi Bùi Đông Lai quỳ xuống cầu xin tha thứ thì hắn mới giết Bùi Đông Lai. Nhưng mà, không đợi thủ đao của đằng dã đến gần Bùi Đông Lai thì Bùi Đông Lai đột nhiên nhị trọng kình lực của thất thương đột nhiên bùng nổ. Dầm, tiếng trầm đục vang lên, cánh tay trái của đằng dã đã bị kình lực đánh thẳng vào, bàn tay chấn động, truyền đến một cơn đau khiến cho thủ đao tay phải của hắn dừng lại. Con ngươi của hắn đột nhiên mở to ra, trong con ngươi tràn ngập vẻ khiếp sợ nên hắn liền nhanh chóng thu tay lại. Muộn rồi, dầm, đệ tam trọng kình lực bùng nổ làm cho hổ khẩu của đằng dã vỡ ra, máu tươi văng khắp nơi. Dầm, giác, đệ tứ trọng giống như là sóng thần ập đến, lực lượng khủng bố trực tiếp làm cho xương cốt cánh tay trái của đằng dã vỡ vụn ra, huyết nhục bay tứ tung. Tay trái bị phế, máu tươi văng khắp nơi, khí huyết trong cơ thể đằng dã quay cuồng, khí kình liền tiết ra bên ngoài, cả người giống như là quả bóng bị xì hơi. Thực hiện được một chiêu thì Bùi Đông Lai không ngừng lại, chân trái đỡ lấy thân thể rồi chân phải đột nhiên bắn ra, đá vào mặt của đằng dã. Thân là đồ đệ của Y Hạ Nhẫn thì thực lực và ý chí của đằng dã đều rất tốt, tuy rằng hắn bị thương không nhẹ nhưng mà cũng không có trở nên luống cuống. Thấy chân Bùi Đông Lai đá đến thì dưới tình huống không trốn tránh được, tay phải của hắn liền vung lên, đỡ lấy ở trước mặt. Dầm, dưới ánh đèn, một cước của Bùi Đông Lai đá thẳng vào tay đằng dã, ám kình bùng nổ. Bởi vì mới luyện tập được thất thương nên Bùi Đông Lai cũng có chút thành tựu, một quyền đánh ra được tứ trọng kình lực nhưng mà không có cách nào đánh ra được thất trọng kình lực. Nhưng mà, đối với đằng dã mà nói thì một cước của Bùi Đông Lai thì lúc nãy hắn bị một quyền của Bùi Đông Lai làm cho khí huyết trong người quay cuồng, khí kình tiết ra ngoài nên bây giờ chúng phải một cước của Bùi Đông Lai thì hắn chỉ cảm thấy giống như là bị búa tạ đập vào, cả người truyền đến một cơn đau đớn. Cùng lúc đó, lực đạo khủng bố làm thân thể hắn văng ra ngoài. Thất thương, tiên thối. Bùi Đông Lai chỉ dùng hai chiêu là có thể đánh bay đằng dã. Tuy rằng tất cả chuyện này rất phức tạp cùng phát sinh trong một giây phút ngắn ngủi, trừ những người có công lực cao thâm ra thì những người khác chỉ thấy được Bùi Đông Lai dùng cứng đối cứng với đằng dã, khiến cho tay trái của đằng dã bị phế, sau đó đằng dã bị một cước của Bùi Đông Lai đá bay ra ngoài. Ách, thấy được một màn như vậy thì tất cả mọi người trong quyền tràng liền cả kinh, trợn mắt há hốc mồm. Không riêng gì bọn hắn, trừ Bùi Vũ Phu, cô độc phong ảnh ra thì ngay cả Long Vương Diệp Cô Thành cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Dù sao thì lúc nãy bọn hắn cũng thấy được Bùi Đông Lai chật vật như thế nào mới có thể tránh được những đòn công kích của đằng dã. Mà hiện giờ, Bùi Đông Lai chỉ dùng hai chiêu là có thể xoay chuyển thế cục, chuyển bại thành thắng. Chẳng lẽ Bùi Đông Lai, góc truyện audio.com, ẩn giấu thực lực, trong lúc nhất thời, toàn bộ mọi người đều nhìn về phía Bùi Vũ Phu. Sắc mặt Bùi Vũ Phu vẫn bình tĩnh như nước. Cùng lúc đó thấy được Bùi Đông Lai một cước đá bay đằng dã thì Hạ Y Na liền cao hứng mà cầm lấy cánh tay của Tần Đông Tuyết rồi hô to lên một tiếng. Mặc dù Tần Đông Tuyết không có hô to nhưng mà khuôn mặt lo lắng của nàng đã lộ ra nụ cười. Mà Quý Hồng cùng Liễu Nguyệt tuy rằng không hiểu vì sao Bùi Đông Lai lại trở nên bộc phát lực lượng mạnh như thế nhưng mà hai người bọn họ cũng không có suy nghĩ nguyên nhân trong đó mà thở phào ra. Tốt, tốt lắm, Đông Lai. Xử lý hắn đi, sau đó cả quyền tràng giống như là một nồi nước sôi, sôi trào hắn lên, những võ giỏ người ti kiêu liền sôi nổi lớn tiếng gào thét. Chuyện gì đây, đằng dã quân làm sao lại bị tên người ti kiêu kia đánh bại được? So sánh với đám người ti kiêu mà nói thì lúc này đám người NB không còn kêu gào nữa, người nào người nấy đều trừng to mắt ra, giống như là nhìn phải quỷ vật, bọn hắn không thể tin được, hoàn toàn choáng váng. Làm sao có thể, ngay sau đó, sau khi đá một cước làm cho đằng dã bay đi thì Bùi Đông Lai cũng không đợi đằng dã rơi xuống đất mà hắn liền bắn lên, tính toán được cho đến khi đằng dã rơi xuống đất thì hắn liền một chiêu để đánh bại đằng dã. Cẩn thận, Bùi Đông Lai mới di chuyển thì cô độc phong ảnh ở dưới đã quát lên một tiếng mà Bùi Vũ Phu ở một bên thì âm thầm nhìn vào. Lúc này đây, sau bị một cước của Bùi Đông Lai đá đi thì tay phải của đằng dã lóe lên, từ trong dây lưng cầm lên 5 miếng phi tiêu rồi cổ tay run lên, bắn về phía Bùi Đông Lai. Bên bờ sinh tử, đằng dã liền dùng đòn sát thủ là ám khí. Vù, 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 tiếng xé gió vang lên, 5 miếng phi tiêu liền hóa thành 5 đạo hắc quang bắn về phía Bùi Đông Lai, tốc độ nhanh như tia chớp tạo thành một cái võng làm cho Bùi Đông Lai muốn tránh cũng không được. Bởi vì 3 ngày trước Bùi Vũ Phu đã từng nhắc nhở Bùi Đông Lai rằng Đằng Dã trừ tốc độ, đao pháp ra thì hắn còn có sở trường về ám khí, vì thế từ khi bước lên lôi đài thì Bùi Đông Lai luôn âm thầm cảnh giác. Lúc cổ tay của Đằng Dã vung lên thì bước chân của Bùi Đông Lai liền dừng lại, thân thể của hắn liền lộn một vòng. Vù vù, 5 miếng phi tiêu liền bay sát người của Bùi Đông Lai, trong đó kình phong của phi tiêu đã làm rách da Bùi Đông Lai, máu tươi liền chảy ra. Bịch, cùng lúc đó, Đằng Dã rời xuống đất liền thuận thế lăn một vòng để triệt tiêu lực đạo, sau đó hắn liền tay phải của mình lên, hóa thủ thành trường, vỗ nhẹ vào cánh tay trái đang bị thương của mình. Vỗ xong thì cánh tay trái của Đằng Dã đã không còn đổ máu nữa. Phong huyệt cầm máu. Giờ phút này vì không để cho chảy máu ra ngoài nên Đằng Dã liền phong bế huyệt đạo lại, khiến cho từ nay về sau cánh tay trái của mình sẽ bị phế đi. Giờ phút này, Đằng Dã xuất ra ý chí cường đại của một người ninja. Vù, ngay sau khi Đằng Dã làm xong chuyện này thì từ chỗ ngồi của mình, Hạ Y Nhẫn liền quăng một thanh đao lên lôi đài cho Đằng Dã. Thanh đao này tên là Lãnh Phong, là một thanh đao được rèn từ hàn thiết khó gặp trong núi tuyết Hokkaido, thanh đao sắc bén, là một trong những thanh danh đao của NB. Vù, dưới ánh đèn, Đằng Dã liền nhảy lên, thuận thế nắm lấy thanh Lãnh Phong. Cầm được thanh đao trong tay, Đằng Dã cũng không dừng lại mà liền bắn về phía Bùi Đông Lai. Bá, mắt thấy Đằng Dã cầm đao. Cốc truyện audio.com, trong tay thì sắc mặt của những võ giả người TQ liền thay đổi. Không riêng gì hắn mà ngay cả cô Độc Phong Ảnh, Diệp Cô Thành thậm chí là Bùi Vũ Phu cũng lộ vài phần ngưng trọng. Mà bởi vì gió đổi chiều quá nhanh cho nên nụ cười trên mặt của Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na liền đọng lại, hai tay của các nàng nắm chặt lại với nhau, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Bùi Đông Lai. Trên lôi đài, sau khi né được phi tiêu Đằng Dã bắn đến thì Bùi Đông Lai vẫn còn chưa kịp đứng dậy, nhưng mà thông qua khí huyết thì hắn cảm ứng được Đằng Dã đã xách đao chạy đến. Tình thế nằm ngoài dự đoán của Bùi Đông Lai. Nguy cơ tiến đến, Bùi Đông Lai biết rõ nếu mình không thể đứng dậy trước khi Đằng Dã tới thì bản thân hắn sẽ có kết cục là chết. Hiểu được điểm này thì Bùi Đông Lai cũng không dừng lại mà dùng Lý Ngư Đả Đỉnh cố gắng đứng dậy. Chết, mắt thấy Bùi Đông Lai đứng dậy thì Đằng Dã quát lên một tiếng lớn rồi dưới chân phát lực bước lên 3 bước. Bộp, 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 bước lên 3 bước thì cả người Đằng Dã liền nhảy lên, thanh Lãnh Phong trong tay cùng người của hắn dung hợp thành một, hóa thành một đao bạch quang bắn thẳng về phía Bùi Đông Lai. Một đao tuyệt thế, cách chương.